Chương 24.
Là ông Đính Đôn, Becky nói. Cô bé đang ngồi trên sàn chơi đồ chơi chiến tranh giữa các vì sao, lạc trong trò chơi gia đình hạnh phúc kỳ lạ nào đó, nơi Darth Vader và công chúa Leia xây dựng mái ấm trong tàu Millennium Falcon và dành các buổi tối của mình, cô bắt Harrison Ford đi ngủ. Pat đang đứng trên sofa, tai nghe to đùng ôm lấy tai, rên rỉ, mắt đảo lên trời và lắc lư bên này bên nọ trong khi nghe băng của Sally. Ông Đính Đông sắp đến, Peggy nói vu vơ, ngếch đầu lên với nụ cười bí ẩn. Thoạt đầu tôi không hiểu con bé đang lảm nhảm cái gì, rồi tôi nghe ra thứ mà đôi tai 5 tuổi của cô bé đã nhận ra sớm hơn rất nhiều cái lỗ tai nghểnh ngãng già nua của tôi. Tiếng rung của những cái chuông từ đằng xa như đang vang khắp khu phố. Chúng không phát ra tiếng văng vẳng buồn tẻ như chuông nhà thờ. Ở chúng có cái gì đó dịu dàng và rẻ tiền, và bất ngờ, chúng là một lời mời chứ không phải một mệnh lệnh. Lẽ tự nhiên tôi vẫn nhớ những cái chuông từ thời thơ ấu ấy. Nhưng vì một lý do nào đó, tôi luôn ngạc nhiên là chúng vẫn còn tồn tại. Ông ấy vẫn ở ngoài kia, vẫn đi lòng vòng, vẫn lên tiếng gọi bọn trẻ con bỏ đồ chơi xuống và ra phố, để những khuôn mặt bé nhỏ, hạnh phúc lắm lem đầy đường và sữa. Là ông bán kem. Ông Đính Đôn, Becky nói. Tôi giả vờ không nghe thấy cô bé, quay lại với đống việc đang trải trước mặt tôi trên bàn cà phê. Becky đáng lẽ còn không được ở đây. Đây không phải là một trong những buổi chiều cô bé về nhà với Pat theo đúng lịch. Ngày mai có chương trình và tôi đang phải hì hụi xử lý kịch bản quay. Một công việc tôi thấy dễ hơn rất nhiều nếu Pat và Becky không oai oái trên thảm hay nghe băng của Sally toàn những bài hát về đĩ điếm, đầu gấu và súng ống. Becky là một đứa trẻ dễ mến và không gây rắc rối gì. Nhưng trong một ngày như ngày hôm nay, tôi thà để Pat oai oái trên thảm một mình còn hơn. Becky chỉ ở đây vì cô trông trẻ vô dụng, hút thuốc liên tục của cô bé, đã không đến trường đón nó. Tôi đến đón Pat và thấy hai đứa đang cầm tay nhau ở cửa, tán gẫu với cô Waterhouse, khuôn mặt trìu mến của chúng ngẩng lên nhìn cô giáo trẻ. Cô Waterhouse cười tươi chào chúng tôi rồi đi mất, làm cái gì đó mà các giáo viên tiểu học thường làm trong nửa ngày còn lại. Trong khi chúng tôi đợi khuôn mặt nhợt nhạt, gầy gò của Bianca, ho lụ khụ trong một quần khói thuốc lá xuất hiện giữa đám đông. Có điều là Bianca không xuất hiện. Thế là ba người chúng tôi cầm tay nhau đợi ở cổng trường. Và khi bao người mẹ trẻ vây quanh chúng tôi đón con về, tôi đứng giữa những câu chuyện tán gẫu nhộn nhịp và khói xe của họ với cảm giác mình là thằng hủi trong vùng. Có đủ loại bà mẹ trẻ ngoài cổng trường ấy. Có những mẹ đi xe Range Rover và mặc áo choàng xanh bằng vải không thấm nước dành cho vùng quê. Có những mẹ bắt xe buýt đeo lắc chân. Còn lại là những người mẹ trẻ ở giữa, những người đủ khôn ngoan để không xăm tên của người yêu lên vai, nhưng không đủ giàu hay ngu ngốc để chở đứa con 5 tuổi của họ trong những chiếc xe động cơ 4 thì có thanh chắn ở đằng trước. Nhưng dù họ đeo lắc chân hay đeo bờm, mặc quần áo Prada hay vải polyester, những bà mẹ trẻ này đều có một điểm chung. Họ đều nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù. Lúc đầu thì tôi nghĩ đấy chỉ là hoang tưởng. Tôi còn chưa phải giải thích là cuộc hôn nhân của tôi đã tan vỡ. Chỉ nguyên việc xuất hiện ở đấy không thôi. Một người đàn ông đơn độc, không bao giờ đi cùng một người phụ nữ, ngoài mẹ tôi. Thì cũng như thể đã vẽ lên một biểu đồ về gia đình tan vỡ của chúng tôi và treo nó lên cổng trường. Nhưng những người đàn bà này còn không biết tôi hay Gina. Thế thì tại sao họ lại không thích tôi? Tôi chắc mẩm rằng mình đang hẳn nhạy cảm và dễ xúc động sau bao sự thay đổi trong những tháng vừa rồi. Thế nhưng học kỳ dần trôi qua, ngày dần tối hơn và ngắn hơn, tôi bắt đầu ngộ ra là mình chẳng hoang tưởng một chút nào. Những bà mẹ trẻ không nói chuyện với tôi, họ né mắt tôi, họ thật sự không muốn biết. Lúc đầu tôi cố bắt chuyện xã giao với họ, và họ xử sự như thế tôi bảo họ thổi kèn cho tôi vậy. Thế nên sau một thời gian, tôi chẳng mất công làm gì nữa. Tất cả những bà mẹ đang mỉm cười ngọt ngào với nhau ấy, họ thực sự không muốn thấy tôi ở đây. Tình hình đã đến cái mức mà tôi phải cố căng giờ sao cho mình đến cổng trường ngay giây phút bọn trẻ được thả tự do, vì tôi không thể chịu nổi khi ở cạnh những bà mẹ trẻ ấy, và họ cũng không thể chịu nổi khi ở cạnh tôi. Các giáo viên luôn luôn thân thiện với tôi, và khi tôi nói chuyện với cô Waterhouse, thì việc thuyết phục bản thân rằng tôi thuộc về một thế giới hiện đại nơi đàn ông cũng có thể làm phụ huynh đơn thân, quả thật là một việc dễ dàng. Thế nhưng điều này chẳng có ý nghĩa gì trong bất kỳ thời điểm nào tôi phải dừng lại trước cổng trường. Cho dù họ đến từ những căn nhà trắng, lớn, hay những căn hộ do chính phủ cấp, các bà mẹ luôn tránh xa tôi. Chuyện này bắt đầu từ ngày đầu tiên đi học, và bằng một cách nào đó, nó tiếp tục qua suốt bao ngày còn lại. Những người đàn bà đeo bờm còn có nhiều điểm chung với những người đàn bà đeo lắc chân hơn là với tôi. Những người phụ nữ làm mẹ đơn thân còn có nhiều điểm chung với những người đàn bà có chồng hơn là với tôi. Ít ra thì họ xử sự như vậy. Tất cả đều rất anh và tế nhị, nhưng không thể phủ nhận rằng sự nghi ngờ và xấu hổ lúc nào cũng có ở đó. Có thể có sự thông cảm và khai sáng dành cho một người cha đơn thân có con nhỏ trong thế giới của người đi làm. Nhưng tại đây, ở đỉnh điểm của việc làm phụ huynh, ngoài cổng trường, không ai muốn biết, như thể Pat và tôi là lời nhắc nhở tới sự mong manh của tất cả những mối quan hệ mà họ có. Nhưng khi Bianca không xuất hiện và tôi đứng đó đợi nó cùng Pat và Peggy, có cảm giác như chuyện này không chỉ có thế. Có vẻ những bà mẹ đó nhìn tôi như một lời nhắc nhở tới hàng nghìn thứ có thể trở nên sai trái ở đám đàn ông. Đứng ở cánh cổng ấy, tôi cảm thấy như mình là một đại sứ cho tất cả những người đàn ông hư hỏng trên thế giới. Những người đàn ông không bao giờ có mặt, những người đàn ông đã bỏ của chạy lấy người, những người đàn ông không thể tin cậy được khi có trẻ con ở xung quanh. Mà kệ xác cái bọn đấy, tôi chán bị đối xử như kẻ thù rồi. Không phải là tôi thấy phiền khi bị coi như một kẻ lạc loài. Tôi có đoán trước việc đó, rốt cuộc thì tôi biết mình là một kẻ lạc loài, nhưng tôi mệt mỏi vì phải gánh chịu thay cho tất cả những người đàn ông tệ hại trên hành tinh. Tôi căm ghét cô trông trẻ của Peggy. Con bé này còn không đến nổi cổng trường tiểu học đúng giờ đã hẹn. Cái con bò ho khù khụ vô dụng này còn không gọi nổi một cuộc điện thoại đến trường cho cô giáo để cảnh báo trước cho chúng tôi là nó không đến. Bianca chết tiệt với cái tên thời thượng và niềm tin thời thượng của mình rằng sẽ có ai đấy gánh trách nhiệm cho nó. Nhưng ít ra thì Peggy không phải con nó, và sự cay đắng tôi dành cho cô trông trẻ vô dụng của Peggy không thấm vào đâu so với sự căm ghét tôi dành cho cha mẹ vô dụng của Peggy. Đúng là tôi thật sự không biết gì về họ, ngoại trừ việc cha cô bé đã mất hút và mẹ cô bé đi làm với giờ giấc trái khuấy. Nhưng về những mặt căn bản nhất, tôi cảm thấy là tôi đã biết tất cả về họ. Cha của Peggy rõ ràng coi trách nhiệm phụ huynh của mình quan trọng ngang với một chuyến du lịch 2 tuần trọn gói ở Florida. Và dù mẹ của Peggy có là một cô tai to mặt lớn ở thành phố này, hay cô ta đang bồi đắp thêm cho khoản trợ cấp xã hội của mình bằng cách nhúng tay vào thị trường chợ đen thì cũng không quan trọng. Rõ ràng là cô ta đặt con gái mình ở cuối danh sách ưu tiên trong cuộc đời mình. Họ là một cặp phụ huynh hiện đại điển hình. Họ không trông nổi con mình. Và nếu có một thứ tôi bắt đầu thấy ghét, thì đấy là những người đưa một đứa trẻ vào đời và rồi nghĩ rằng việc khó nhất đã qua. Mà thôi, kệ xác cả cái đôi đó nữa. Thế nên sau khi đám đông đã bắt đầu thưa dần, ngay khi tất cả những bà mẹ trẻ đã đi mất, thứ tồi tệ nhất đã qua và tôi không còn thấy phiền khi phải đứng ở cổng trường nữa. Chúng tôi vào văn phòng và nói với cô thư ký là Peggy sẽ về nhà với chúng tôi. Vui mừng khi bất ngờ có cơ hội được chơi với nhau, Pat và Peggy hét lên sung sướng khi chúng len thân hình nhỏ bé của mình vào ghế trước con MGF. Và tôi nhận ra mình đang phải cố không rơi nước mắt. Một việc tôi thi thoảng lại làm ở cái cổng trường ấy. Tôi thấy thương Peggy, hệt như tôi thấy thương Pat. Chúng ta phá hỏng đời mình, và những con người nhỏ bé đáng thương này lại là người phải hứng chịu. Giờ thì tôi nhìn cô bé yên lặng chơi trên sàn, bị Pat lờ đi khi thằng bé ngồi nghe những bài hát tàn bạo của Sally. Tiếng chuông công đinh đong bắt đầu mờ dần. Tôi thấy lòng mình đau nhói bởi hối hận và hổ thẹn. Cháu có muốn một que kem không? Tôi hỏi cô bé, chưa từng cảm thấy nhỏ bé đến vậy, và cũng cảm thấy như mình nợ cô bé một lời xin lỗi nào đó. Xin lỗi về sự đổ vỡ của những cuộc hôn nhân hiện đại, Peggy à. Xin lỗi vì người lớn bây giờ ích kỷ và ngớ ngẩn đến mức chúng tôi còn không nuôi lớn nổi con mình. Xin lỗi vì thế giới loạn lạc đến mức chúng tôi nghĩ về con gái và con trai của mình chỉ nhiều bằng gia súc. Nhưng kem Cornetto có được không? Tôi đang trả tiền ông Đính Đông cho ba cái kem chín chín thì Sip đi vào ngõ. Em muốn một cái chín chín không? Tôi hỏi cô. Chín chín là gì vậy? Là cái này đây, một cái kem ốc quế có gắn một miếng sô-cô-la, ngon lắm. Thôi em cảm ơn, em sẽ để bụng ăn tối. Anh thế nào rồi? Anh cũng tạm ổn. Tôi nói, ngã người về phía trước và hôn lên môi cô. Cô không hứng thú lắm với việc hôn đáp lại. Anh tưởng em đang đi làm. Em nhận được điện thoại bảo đến đón Peggy. Cô nói, Bianca không đến được, xin lỗi về chuyện ấy. Tôi nhìn cô một lúc, không nghĩ ra nổi hai thế giới đó liên quan gì với nhau. Em biết Peggy à? Cô lắc đầu. Tôi hiểu sai gì sao? Nó là con gái em, Harry à? Chúng tôi đang đứng trước cửa nhà tôi. Cô nhìn tôi với cặp mắt nâu cách xa nhau ấy, chờ đợi. Peggy là con gái em à? Em cũng định nói với anh. Thật đấy. Cô bật cười, cho thấy rằng cô biết mọi chuyện không hoàn toàn buồn cười đến vậy. Em chỉ đang đợi thời điểm phù hợp, thế thôi. Thời điểm phù hợp? Tại sao em không nói với anh luôn? Sao lúc ấy không phải thời điểm phù hợp? Em sẽ giải thích sao? Hay giải thích bây giờ đi. Được rồi. Cô nói, kéo cửa lại gần như đóng kín để bọn trẻ không nghe được chúng tôi. Bọn trẻ của chúng tôi. Vì em không muốn con gái em gặp một người đàn ông lạ mặt, một người có thể sẽ biến khỏi cuộc sống của em rất nhanh. Em không muốn nó gặp đàn ông lạ mặt. Em nói cái gì thế hả Sid? Anh không phải một người đàn ông lạ mặt. Nó dành nhiều thời gian trong nhà này hơn bất cứ nơi nào khác. Peggy đã biết anh rồi. Nó biết anh với tư cách là cha của Pat. Nó không biết anh với tư cách là... anh là gì hả, Harry? Chắc anh là bạn trai của em, phải không? Nó không biết anh với tư cách là bạn trai em. Và em không muốn nó gặp một người bạn trai cho đến khi em gặp gỡ người đó được một thời gian rồi. Được chưa? Tôi không hiểu gì cả. Một giọt kem rơi lên tay tôi. Nhưng nó ăn ở đây gần như là tất cả các bữa tối tuần vừa rồi. Nó gặp anh nhiều hơn nó gặp cái gã vô trách nhiệm chết tiệt mà em sẽ cưới. Anh không biết anh ấy. Chà, nghe hay chưa? À, một anh chàng tử tế hả? Có thể không phải, nhưng em không muốn nó lớn lên với niềm tin rằng mọi người đàn ông sẽ biến mất giống như cha nó đã biến mất. Em không muốn nó nhìn thấy đàn ông lạ mặt trên giường em. Và anh đúng là vậy đấy. Xét trên phương diện ấy, anh đúng là như vậy, Harry à. Và em không muốn một người đàn ông lạ mặt ở đấy khi nó thức dậy. Em không muốn nó nghĩ rằng chuyện ấy chẳng có gì to tát. Em không muốn nó trở nên gắn bó với ai đấy có thể không có ý định lâu dài. Cô đang cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng Sid đang bắt đầu nghẹn ngào và tôi muốn quàng tay mình quanh người cô. Việc này hẳn sẽ rất nhếch nhác vì tôi vẫn cầm ba cái kem chín chín đang dậy. Vì em không muốn nó bị tổn thương thêm nữa. Nó đã chịu đủ rồi. Em không muốn nó trao trái tim nhỏ bé của mình cho ai đấy và anh ta dửng dưng làm vỡ nó. Được chưa, Harry? Được chưa? Được rồi, được rồi. Cô chớp mạnh mắt, miệng mím chặt. Tôi lau kem trên tay mình, rồi chúng tôi vào trong và tôi nhận ra là chẳng có gì là phi thường đối với một đứa trẻ cả. Có lẽ khi ta là một đứa trẻ, cuộc sống đầy những sự kỳ diệu đến mức không bao giờ có cái gì là thật sự bất ngờ cả. Vì gần như tất cả mọi thứ đều là điều bất ngờ. Hoặc có lẽ trẻ con thích nghi nhanh hơn người lớn. Đằng nào thì Peggy và Pat cũng không ngất vì sốc khi Sid bước vào nhà. Mẹ! Peggy nói và tôi nghĩ. Tất nhiên là mẹ rồi. Giờ thì tôi biết mình đã nhìn thấy cặp mắt đó ở đâu. Sid ngồi xuống sàn và nghe con gái mình giải thích về bố trí nội thất trong tàu Millennium Falcon. Cô lấy cái tai nghe từ con trai tôi và nghe bài hát mà thằng bé thích. Rồi sau khi tất cả chúng tôi đã ăn kem xong, cô bảo với Peggy là đã đến giờ về nhà. Anh sẽ gọi em. Tôi nói, nếu anh muốn thế, em biết đây chắc hẳn là một cú sốc nhỏ nhỏ. Em điên hay sao? Tất nhiên là anh muốn rồi. Anh chắc không? Anh chắc. Tôi nói, chạm vào cánh tay cô. Việc này không thay đổi gì cả. Nó đã thay đổi mọi thứ. Chương 25. Cậu đã làm tình với cô hóa trang à? Tôi hỏi Eamon. Cậu ta nhìn tôi trong tấm gương phòng hóa trang và tôi nhìn thấy một thoáng gì đó trên khuôn mặt cậu ta, có thể là sợ hãi hoặc giận dữ, rồi nó biến mất. Cái gì cơ? Cậu ta nói. Cậu nghe thấy tôi nói lần đầu rồi còn gì? Chương trình đang cất cánh, lượng người xem lớn và các lời mời quảng cáo bia hơi bắt đầu ùa vào. Nhưng đối với tôi thì cậu ta vẫn là một thằng nhóc sợ sệt người Kincarney có sáp trong tay. Có hay không, Eamon? Cậu đã làm tình với cô hóa trang à? Sao anh lại hỏi? Vì cô ấy đang khóc. Chúng tôi còn không thể bắt cô ấy đánh phấn cho các vị khách khác. Vì cô ấy đang khóc nức nở trên đống bông phấn kia kìa. Nó ẩm hết cả rồi. Cái đấy thì liên quan gì đến tôi? Tôi biết là cô ấy ra khỏi phòng thu cùng cậu tuần trước. Cậu ta vặn người trên cái ghế xoay nhỏ, quay ra đối mặt tôi với cái đầu đóng khung trong tấm gương viền những bóng đèn điện. Trông cậu ta không còn sợ sệt như trước nữa, ngoại trừ một giọt mồ hôi lóng lánh chảy xuống ngoằn ngoèo qua lớp phấn dày trên trán. Anh đang hỏi tôi là có phải tôi làm tình với cô hóa trang không à? Đúng thế, tôi không quan tâm đến nhân cách của cậu, Eamon à. Cậu có thể phan đạo diễn ánh sáng trong lúc nghỉ quảng cáo nếu cậu muốn. Tôi không quan tâm cậu làm gì khi chúng ta không lên sóng. Chỉ cần nó không ảnh hưởng gì tới việc chạy chương trình. Và một cô gái hóa trang sướt mướt không làm được việc của mình là có ảnh hưởng tới việc chạy chương trình. Anh đã giúp tôi rất nhiều, Harry à. Cậu ta nhỏ nhẹ nói. Nhiều lúc giọng cậu ta nhỏ đến mức ta phải tập trung mới nghe được cậu ta nói gì. Nó cho cậu ta một sức mạnh nhất định. Từ giây phút chúng ta gặp nhau, tất cả những gì anh nói đều có lý. Nhớ này, chỉ là cậu đang nói chuyện với một người. Anh đã nói thế. Chỉ cần cậu vui là người ta cũng sẽ vui. Những thứ này có thể không có ý nghĩa gì với anh, nhưng chúng đã giúp tôi thực hiện chuyện này. Chúng đã giúp tôi làm cho chương trình này chạy được. Tôi không thể làm nổi việc đó mà không có anh, và tôi rất biết ơn. Thế nên tôi không giận anh vì anh đang hỏi tôi câu này. Một câu hỏi mà có lẽ anh cũng đồng ý chăng? Hơi bất lịch sự nếu người hỏi là mẹ tôi hay cha xứ của tôi. Cậu có làm tình với cô hóa trang không, Eamon? Không, Harry à. Tôi không làm tình với cô hóa trang. Đấy có phải là sự thật không? Đấy là sự thật. Tôi không làm tình với cô hóa trang. Được, tôi chỉ cần biết có thế. Tôi đã phan cô hóa trang. Khác nhau nhỉ? Khác nhau nhiều chứ. Nó không phải sự khởi đầu của một mối quan hệ có ý nghĩa, Harry à. Nó là đỉnh điểm của cái gì đó khá là vô nghĩa. Đấy là điều tôi thích ở nó đấy. Và Carmen, đấy là tên cô hóa trang Harry. Cô ấy tên là Carmen. Có thể bây giờ hơi buồn bực vì sẽ không có màn biểu diễn lần sau. Nhưng tôi rất bất ngờ rằng đấy cũng là điều cô ấy thích ở nó đấy. Chính cái thực tế rằng nó hơi sống sượng, hơi thô ráp và chỉ trong một đêm. Có những lúc một người phụ nữ muốn anh làm tình với cô ta. Có những lúc cô ta chỉ muốn được phan mà thôi. Họ cũng giống chúng ta mà, Harry. Đấy là bí mật lớn đó. Họ cũng chẳng khác gì đâu. Thế tại sao không có ai nói điều này với tôi? Thế có phải đời tôi đã đơn giản hơn được bao nhiêu không? Hiện giờ tôi đang được nhận rất nhiều lời mời, Harry à. Và không phải tất cả đều là quảng cáo bia hơi. Carmen là một cô gái đáng yêu. Tôi sẽ đối xử với cô ấy bằng thái độ tôn trọng. Tôi sẽ thân thiện với cô ấy. Nhưng cô ấy muốn chính xác cái mà tôi muốn và cô ấy đã có được nó. Cô ấy không thể kỳ vọng gì hơn ở tôi. Và khi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy sẽ hiểu ra điều đó. Cậu không phải là gã trẻ tuổi đầu tiên được lên giường nhờ cái mặt xấu xí lên TV một tuần một lần đâu, Eamon à. Đừng mang rắc rối cá nhân vào phòng quay này, được không? Được, Harry à. Cậu ta mơ màng nói. Tôi xin lỗi vì chuyện này gây ra ảnh hưởng không tốt. Tôi nói thật lòng đấy. Và tôi hiểu rõ anh là nhà tổng điều hành sản xuất của tôi và nói với tôi những thứ này là nhiệm vụ của anh. Nhưng tôi là đàn ông. Được chứ? À... Thật sao? Cậu nói chuyện giống hệt như một bài hát blues cũ rích nào đó. Tôi là đàn ông. Đánh vần là đờ an đan, ông. Chúa à, cậu nam tính đếch chịu được. Tiếp tới, cậu sẽ quảng cáo nước hoa bôi sau khi cạo râu mất. Tôi là đàn ông, Harry à. Và lý do tôi ở đây là để gieo mầm hạt giống của mình càng nhiều càng tốt. Đấy là lý do chúng ta ở đây. Đấy là việc mà đàn ông làm. Dớ dẫn, tôi nói. Đấy là việc bọn con nít mới làm. Nhưng lúc sau, khi tôi nhìn cậu ta rời khỏi phòng thu cùng nghiên cứu viên dễ thương nhất chương trình, tôi nghĩ, tại sao không? Tại sao cậu ta không nên gieo mầm hạt giống của mình nhiều nhất có thể? Cậu ta để dành để làm gì? Và cái chậu hoa đơn độc tôi đang nuôi dưỡng thì có gì tuyệt vời chứ? Tự dưng có bao nhiêu là luật lệ. Tôi có thể ở lại trong căn hộ nhỏ tầng thượng của Sid, nhưng tôi phải đi trước khi Peggy dậy. Sid vui lòng để tôi ở đó khi Peggy đi ngủ, và vui lòng cho tôi ngủ với cô trên cái giường đồng cũ kỹ dưới một áp phích cuốn theo chiều gió đóng khung. Nhưng tôi phải rời khỏi đó trước buổi sáng. Thật ra không có nhiều luật lệ, có mỗi luật lệ đó thôi, nhưng cảm giác như có rất nhiều luật lệ vậy. Có thể sau này chuyện sẽ khác, Sid nói. Nếu chúng ta quyết định, anh biết đấy, chúng ta muốn tiến xa hơn nữa, nếu chúng ta muốn cam kết một cách nghiêm chỉnh. Ngay khi tôi ngừng nhìn đôi mắt cách xa nhau của cô và cô tắt điện đi, là tôi không thấy muốn cam kết một cách nghiêm chỉnh nữa. Thật lòng mà nói, tôi muốn cái ít rắc rối hơn một chút. Tôi muốn được ngủ trong vòng tay cô gái của tôi mà không bị đánh thức và bị nghe bảo là đến giờ về nhà. Tôi muốn kiểu quan hệ mà ta không phải nhớ các luật lệ. Trên hết, tôi muốn các thứ trở về như hồi trước khi mọi thứ bị vỡ vụn. Tôi vẫn đang mơ khi tôi cảm thấy miệng của Sid trên miệng mình. Anh yêu, cô thầm thì. Xin lỗi nhưng đến giờ rồi. Bên ngoài vẫn còn tối, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng bồ câu nhảy nhót quanh mái nhà ngay trên đầu chúng tôi. Một dấu hiệu chắc chắn là đã đến giờ mặc quần vào và biến khỏi đó trước khi mặt trời mọc. Em tính sẵn tất cả mọi chuyện rồi phải không? Tôi thở dài, lăn mình khỏi người cô rồi ra khỏi giường. Ước gì anh có thể ở lại, Harry à. Em nói thật lòng đấy. Thế em bỏ cha Peggy bao lâu rồi? 3 năm. Hơn nữa. Và em giới thiệu với con bé được bao nhiêu người đàn ông rồi? Anh là người đầu tiên, cô nhỏ nhẹ nói. Và tôi tự hỏi liệu điều đó có đúng hay không. Anh chỉ không hiểu nổi có hại gì nếu cô bé nhìn thấy anh ăn một bát cornflakes. Trời ạ, con bé nhìn thấy anh cả tuần. Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà, Sid nói trong bóng tối. Con bé sẽ bối rối nếu anh ở đây vào buổi sáng. Xin anh hãy hiểu cho, con bé mới 5 tuổi, anh thì không. Con bé thích anh và anh thích nó, anh với nó lúc nào chẳng hòa hợp với nhau. Càng thêm lý do để anh phải đi bây giờ. Em không muốn anh là một ông bác của Peggy, được chứ? Em muốn anh là hơn thế hoặc ít hơn thế. Nhưng anh sẽ không là một ông bác. Con bé xứng đáng có được nhiều hơn thế. Anh cũng vậy. Được rồi, hoàn toàn được, tôi nói. Đáng lẽ anh phải thích em vì đã xử sự thế này, cô nói, giận dữ hơn là tổn thương. Đáng lẽ ra anh phải hiểu là em chỉ đang cố bảo vệ con bé và làm điều tốt nhất cho nó. Anh cũng có một đứa con mà, anh biết mọi thứ như thế nào đấy. Nếu có người hiểu được, thì đó phải là anh chứ. Cô ấy nói đúng, lẽ ra tôi phải thích cô ấy làm thế mới đúng. Lần đầu tiên trong đời tôi có thể hiểu mang máng tại sao đàn ông tuổi tôi hẹn hò với phụ nữ trẻ tuổi hơn. Trước đây tôi chưa bao giờ thật sự hiểu được điều này. Phụ nữ lứa tuổi 30, cơ thể họ vẫn săn chắc và bạn có thể trò chuyện với họ. Họ vẫn còn trẻ, nhưng họ đã nhìn thấy một ít về cuộc đời. Có lẽ khá nhiều cảnh mà bạn cũng đã từng nhìn. Thế tại sao lại có người đàn ông nào đánh đổi kiểu quan hệ bình đẳng như thế, lấy một ai đó có khuyên rốn và nghĩ rằng một cuộc hẹn hò nóng bỏng là một hộp đêm tệ hại nào đó và một nửa viên gì đó giả làm thuốc lắc ecstasy? Nếu bạn có thể hẹn hò với ai đó để đọc cuốn sách mà bạn đã đọc, đã xem chương trình TV mà bạn đã xem, đã yêu thứ âm nhạc mà bạn đã yêu, thì tại sao bạn lại muốn coi cái gã trong Jamiroquai là ca sĩ nhạc soul? Nhưng giờ tôi đã ngộ ra, giờ tôi có thể hiểu được sự hấp dẫn của nó. Đàn ông tuổi tôi thích phụ nữ trẻ tuổi hơn, vì phụ nữ trẻ tuổi hơn có ít lý do hơn để cay đắng về cuộc đời. Phụ nữ trẻ tuổi hơn ít khả năng có một trái tim đã bị giày xéo bởi gia đình tan vỡ, luật sư ly dị và cảnh tượng con thiếu cha. Phụ nữ trẻ tuổi hơn không có tất cả những thất vọng mà phụ nữ và đàn ông nữa. Đừng quên đám đàn ông ở tuổi 30 kéo lê theo như đống hành lý quá tải. Thật phũ phàng, nhưng đấy là sự thật. Phụ nữ trẻ tuổi hơn thì khả năng cuộc đời cô ta đã bị phá hoại bởi một gã đàn ông nào đấy ít hơn rất nhiều. Đàn ông 30-40 tuổi không hẹn hò với phụ nữ trẻ tuổi hơn vì cơ thể săn chắc và cái lưỡi bấm khuyên của họ. Đấy chỉ là tuyên truyền mà thôi. Họ hẹn với cô ta để họ có thể là người phá hoại đời cô ta. Heidi là một cô trông trẻ từ Munich. Ừ thì không hẳn là Munich, Augsburg thì đúng hơn, và không hẳn là cô trông trẻ. Cô trông trẻ là một người coi trẻ em chuyên nghiệp, lấy việc trông nom các cậu bé, cô bé nhỏ tuổi làm nghề nghiệp. Heidi là một cô gái 19 tuổi rời xa cha mẹ lần đầu. Cô bé chỉ cách phòng ngủ đầy thú bông và đóng quần áo được mẹ giặt hộ. Có một chuyến bay hạng phổ thông của Lufthansa. Cô bé biết trông nom trẻ em cũng nhiều bằng tôi biết về vật lý lý thuyết. Heidi giống một người làm công để có cơm ăn chỗ ở hơn. Kế hoạch là Heidi sẽ nấu ăn, lau dọn và lo cho Pat thay tôi trong những ngày tôi làm việc cho chương trình. Đổi lại, cô bé sẽ được chỗ ngủ, ăn uống và tiền tiêu vặt trong khi theo học tiếng Anh. Pat đang lắc lư trên sofa, nghe băng của Charlie khi tôi đưa Heidi đến gặp nó. Đây là Heidi, Pat à, chị ấy sẽ ở đây và giúp chúng ta làm việc nhà. Pat mặt tỉnh bơ, nhìn cô gái tóc vàng người Đức cao lớn, mồm thằng bé há hốc, lạc theo điệu nhạc. Một cậu bé hiếu động đầy sức sống, Heidi mỉm cười. Cố bày tỏ sự sẵn sàng, cô bé hỏi tôi muốn ăn gì bữa tối. Tôi bảo cô bé là tôi sẽ lấy tạm đồ trong phòng xanh ở đài, nhưng cô bé nên nấu cái gì đó cho mình và Pat. Cô bé lục lọi trong bếp cho đến khi tìm ra một lon súp cà chua to. Được không ạ? Cô bé hỏi. Được, tôi nói. Cố để yên cho cô bé làm việc của mình, tôi ngồi ở bàn ăn viết mấy ghi chú trên kịch bản quay cho tuần sau. Pat tha thẩn vào theo dõi cô bé, vẫn để nhạc oang oang trong phòng khách, và tôi sai thằng bé quay lại tắt máy đi. Khi quay về, nó giật giật tay áo tôi. Cha biết gì không? Thằng bé nói. Để yên cho cha làm việc nào, con yêu. Nhưng đố cha biết Heidi đang làm gì. Và cũng để yên cho Heidi làm việc của chị ấy. Thở dài sườn sượt, thằng bé ngồi xuống bàn ăn và rỗi tay nghịch một cặp hình nộm nhựa tí hon của mình. Heidi đang lục đục gần bếp, nhưng tôi không nhìn cô bé cho đến khi nghe thấy tiếng sùng sục của nước sôi. Lạ nhỉ, sao cô bé lại đun nước để hâm nóng súp cà chua? Heidi à, xong ngay đây. Cô bé đã đặt một lon súp chưa mở nắp vào một nồi nước và đun cho sôi. Cô bé nhìn tôi cười do dự ngay trước khi cái lon nổ bùng, bắn tung tóe dung dịch đó sôi sùng sục lên khắp sàn nhà, tường và chúng tôi. Quẹt súp cà chua ra khỏi mắt, tôi nhìn thấy chất nhớt đỏ tươi chảy trên mặt Heidi. Mắt cô bé nhìn thẳng qua cái thứ nhớp nháp ấy, sốc và ngỡ ngàng không nói nổi nên lời. Cô bé nhìn như Sissy Spacek trong cảnh đêm dạ hội trong phim kinh dị Carrie. Rồi cô bé òa khóc. Cha biết không? Pat nói, cặp mắt xanh chớp chớp trong mặt nạ đỏ tươi. Chị ấy cũng không biết nấu ăn nốt. Thế rồi Heidi tìm được một gia đình tốt bụng ở Crown End. Còn tôi gọi cho Shelley. Chương 26. Dì Ethel đang quỳ gối ở khu vườn trước nhà trồng những củ hoa xuân cho năm sau. Dì Ethel không phải dì thật của tôi, nhưng tôi gọi bà là dì Ethel từ hồi chúng tôi chuyển vào căn nhà ngay bên cạnh nhà bà khi tôi 5 tuổi, và thói quen này có vẻ khó bỏ. Dì Ethel đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn qua cái máy cắt cỏ về phía Sid, Peggy, Pat và tôi khi chúng tôi trèo ra khỏi chiếc Beetle VW cũ kỹ của Sid. Và trong một giây lát, tôi cảm thấy như thể mình lại là một đứa trẻ con, hỏi dì Ethel cho xin lại quả bóng. Harry, là cháu à, Harry? Chào dì, chị đang gieo gì đấy ạ? Út Kim Hương, Thủy Tiên, Lan Dạ Hương. Và kia là Pat nhà cháu à? Không tin nổi, nó lớn chưa này? Chào Pat. Pat miễn cưỡng giơ thanh kiếm ánh sáng chào dì. Chúng tôi chưa bao giờ thuyết phục được nó gọi dì Ethel bằng đúng ngôi xưng của bà, và rõ ràng là cu cậu cũng sẽ không bắt đầu việc đó bây giờ. Dì Ethel quay sự chú ý sang Peggy, một đám mây bối rối bay qua khuôn mặt già nua quen thuộc của bà. Và cô bé này... Đây là con cháu, Sid nói. Chào dì Ethel, cháu là Sid, bạn của Harry. Dì có khỏe không ạ? như Sitrema, như Sitcharis. Mắt dì Ethel lấp lánh sau cặp kính. Cô vũ công, bà nói, với Fred Astaire trong tất lụa, một cặp chân đẹp. Dì Ethel nhìn Sid một lượt, hệt như cháu. Em thích dì Ethel nhà anh. Sid thì thầm, khoác tay tôi khi chúng tôi đi lên dốc vào nhà. Rồi tôi cảm thấy vòng tay cô siết chặt hơn. Ôi chúa ơi, kia hình như là mẹ anh. Mẹ tôi đang đứng trước cửa, mặt tươi cười, và Pat chạy ra chào bà. Chúc mừng sinh nhật! Bà thốt lên, ôm chầm lấy thằng bé trong vòng tay của mình. 5 tuổi, cháu lớn chưa này? Ôi! Vẫn bế thằng bé trên một tay, bà ẩn cái vũ khí rơi đi ra với tay còn lại. Đào ánh sáng khỉ gió! Bà cười, nhìn xuống Peggy. Chắc hẳn cháu là Peggy, cháu không có cái đào ánh sáng nào chứ? Không, cháu không thích chiến tranh giữa các vì sao lắm. Cháu chỉ chơi là vì bạn ấy thích. Đấy là trò chơi của bọn con trai nhỉ? Mẹ tôi nói, chưa bao giờ ham hố gì việc thay đổi khuôn mẫu giới tính truyền thống. Peggy theo đuôi Pat vào trong nhà và mẹ tôi cười với Sid, lúc này đang giữ khoảng cách nửa bước chân phía sau tôi và vẫn ghì lấy tay tôi. Tôi chưa bao giờ thấy cô bẽn lẽn. Mẹ tôi ôm lấy cô và thơm vào má. Và chắc hẳn cháu là Sid. Vào đi và cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Cảm ơn bác, Sid nói. Sid vào trong căn nhà nơi tôi đã lớn lên và mẹ tôi cười chớp nhoáng với tôi sau lưng cô, lông mày nhướng lên như một phụ nữ ngạc nhiên trong mấy cái thiệp ảnh nhã nhớt trên bờ biển cổ lỗ. Đã một thời gian rồi, nhưng tôi cũng đã đưa về nhà khá nhiều cô gái đủ để biết cái nhìn đấy nghĩa là gì. Nó nghĩa là Sid là người mà mẹ tôi cho là hấp dẫn. Và ở vườn sau là cái mà mẹ tôi gọi là một bữa tiệc khá thịnh soạn. Bàn bếp đã được khênh ra sao và được phủ chiếc khăn trải bàn in hình, cơ mang là những quả bóng bay, những chai champagne bật nút và những con thỏ cười đùa. Bàn đầy ắp nào những bát pim pim, đậu phộng và cái thứ màu cam chóe vị phô mai nhỏ xíu. Mấy đĩa bánh mì kẹp đã cắt viền, hàng khay bánh kẹp xúc xích mini và 6 cái đĩa giấy chứa thạch và hoa quả đóng hộp. Ở trung tâm yến tiệc này là một cái bánh sinh nhật hình vũ trụ của Darth Vader với 5 cây nến. Khi tất cả chúng tôi đã ngồi xuống quanh bàn và đã hát vài lần bản chúc mừng sinh nhật Pat yêu quý, cha tôi mời mọi người chỗ bánh kẹp xúc xích mini và nhìn tôi sắc lẹm. Cá là mấy đứa phải mệt phết mới vào được cái xe thể thao bé tẹo ấy nhỉ? Ông nói. Từ phòng khách, tôi có thể nghe thấy một trong những đĩa nhạc ưa thích của ông. Nó là bài cuối mặt hai của các ca khúc dành cho các tình nhân đang nhún nhảy. Frank đang lả lướt hát Sao Cũng Được của Cole Porter. Chúng con không đi cái MGF cha, tôi nói. Chúng con đến đây bằng xe của Sid. Hoàn toàn không thực dụng cái xe kiểu đấy, ông tiếp tục trong khi lờ tôi đi. Chẳng có chỗ nào cho trẻ con, đúng không? Một người đàn ông phải nghĩ về những chuyện này khi mua xe, hoặc đúng ra là phải thế. Cha cháu có một cái mô tô đấy, Peggy nói với ông. Cha tôi nhìn cô bé chầm chầm, miệng nhai cái bánh kẹp xúc xích mini, không nói nên lời. Cha con bé, một cái mô tô. Hay quá nhỉ, cháu yêu, mẹ tôi nói. Và bạn gái người Thái, tuyệt vời. Tên cô ấy là Mem, tên hay quá nhỉ. Mem là vũ công. Chúa ơi! Tất cả chúng tôi chứng kiến trong im lặng, đợi những tiết lộ khác, trong lúc Peggy mở bánh mì kẹp ra và xem xét thành phần. Những tiết lộ khác không đến, Peggy đóng bánh mì kẹp lại và nhét nó vào mồm. Tôi nhai răng rắc mấy cái thứ màu cam chóe vị phô mai ấy, lòng ủ rũ. Cha mẹ tôi đang cố gắng hết sức, nhưng cô bé tí hon này đã có một cuộc đời khác mà họ sẽ không bao giờ muốn và không bao giờ có thể tham gia. Sự vui sướng vô bờ họ cảm thấy với đứa cháu mình sẽ không bao giờ có được với Peggy. Cái kiểu tình yêu vô điều kiện ấy đã bất khả thi rồi. Cô bé sẽ luôn luôn còn hơn cả một người lạ. Tôi buồn cho họ và cho cả Peggy nữa. Mem không hẳn là vũ công, Sid nói, theo dõi khuôn mặt tôi, đọc ý nghĩ của tôi. Cô ấy là vũ nữ thoát y thì đúng hơn. Cha tôi ho ra một miếng pim pim vị BBQ. Cha bị nghẹn. Cha giải thích. Mẹ tôi quay ra nhìn Sid với nụ cười rạng rỡ. Thạch không? Bà hỏi. Khi chúng tôi đã miêu tả công việc của Mem xong, bữa tiệc cũng nguội dần. Và cha mẹ tôi thích Sid. Tôi có thể thấy là họ thích cô rất nhiều. Có cả đống bãi mìn phải vượt qua. Cha tôi có vấn đề với những người mẹ đơn thân được nhà nước trợ cấp. Và mẹ tôi có vấn đề với những người mẹ đi làm. Nhưng Sid đã vượt qua chúng mà không làm đổ chút thạch nào. Nhà nước không bao giờ có thể thế chỗ một phụ huynh, thưa ông Silver. Và họ cũng không nên cố gắng làm gì. Còn cứ gọi bác là Teddy, cha tôi nói. Một số phụ nữ phải đi làm, thưa bà Silver. Nhưng điều đó không có nghĩa con họ không phải là ưu tiên số một ạ. Còn cứ gọi bác là Elizabeth, mẹ tôi nói. Cô nói chuyện với Teddy và Elizabeth về tất cả những thứ họ muốn nói. Những loại phim mà trẻ 5 tuổi nên được xem với mẹ tôi. Thời điểm hợp lý để bỏ bánh phụ ra khỏi xe đạp của một đứa trẻ con với cha tôi. Và cô cất lên toàn những âm thanh chính xác. Thắng phục bánh kẹp xúc xích của mẹ tôi. Tự làm đó con. Nếu con muốn bác sẽ đưa công thức cho. Và vườn của cha tôi. Harry chưa từng hứng thú gì với vườn tược. Chính bác cũng chẳng hiểu nổi thái độ đấy. Nhưng Sid không phải một cô gái địa phương nào đấy tôi nhảy cùng đôi lần trong một câu lạc bộ ngoại ô, một trong những cô Kim và Kelly mà tôi mang về nhà suốt cho đến ngày tôi mang về nhà Gina. Sid rõ ràng là một người phụ nữ có quá khứ, nghĩa là một quá khứ có chứa hôn nhân, mang thai và ly dị, cho dù không bắt buộc là theo thứ tự đó, và có cảm giác như cách duy nhất cha mẹ tôi có thể xoay sở với cái quá khứ đó là lờ nó đi. Cuộc nói chuyện của họ tròng trành giữa thời thơ ấu của cô ở Houston và hiện tại ở London, như thể tất cả những thứ ở giữa đã bị cắt đi bởi các nhà kiểm duyệt. Cháu bảo là Texas à? Cha tôi nói. Bác chưa từng đến Texas, nhưng bác có gặp vài người Texas trong chiến tranh. Ông ghé lại gần cô một cách bí ẩn. Chơi bài giỏi, người Texas đấy. Chắc là tuyệt vời lắm khi có chị em, mẹ tôi nói. Bác có 6 người anh. Cháu có tưởng tượng được không? 6 người anh. Một số phụ nữ không thích xem bóng đá và quyền anh trên TV, nhưng nó chẳng bao giờ làm bác bận tâm cả, vì bác có 6 người anh. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ của Sid luôn ở đó, chờ đợi bị lôi ra. Cuối cùng, Sid đối xử với nó thản nhiên, như thể nó chỉ là một cái bánh kẹp xúc xích ôi, phải tìm cho ra và vứt sang một bên. Cô chưa bao giờ đậm chất Mỹ như bây giờ đây. Gia đình cháu cũng giống gia đình bác, cô nói với mẹ tôi. Rất gắn bó, cháu chỉ sang đây là vì Jim, cha của Betty, là người Anh. Chuyện đó không thành, nhưng vì một lý do nào đó mà cháu chưa từng quay về. Giờ khi cháu đã gặp con trai bác, cháu mừng là mình đã không làm vậy. Và thế là xong. Mẹ tôi nhìn chúng tôi như thể chúng tôi là Ryan O'Neill và Ali McGraw trong chuyện tình. Ngay cả cha tôi cũng trông như đang lao đi một giọt nước mắt. Rồi tôi nhận ra đấy chỉ là một mảnh vụn bánh kẹp xúc xích mini. Đến khi Pat thổi tắt 5 cây nến và cắt xong bánh, thì cha mẹ tôi đã xử sự như họ quen biết Sid và Peggy cả đời rồi. Nếu họ có bực tức rằng cô gái trong mơ của tôi đã chọn ai khác để chia sẻ giấc mơ của mình trước tôi, thì họ cũng che giấu điều đó khá giỏi. Chuyện này đáng lẽ phải làm tôi vui hơn bây giờ mới đúng. Trong khi Sid giúp mẹ tôi dọn bàn, còn cha chỉ cho Pat và Betty cách ông giải quyết bọn ốc sên, tôi vào phòng khách và ra chỗ dàn âm thanh. Các ca khúc dành cho các tình nhân đang nhún nhảy đã ngừng chơi được hàng tiếng đồng hồ rồi. Nhưng bìa đĩa, một chiếc đĩa thang vinyl bản rộng đã cũ, cha tôi chưa bao giờ gia nhập vào cuộc cách mạng CD, vẫn đang tựa trên dàn âm thanh Sony. Cái bìa đĩa nhạc đó luôn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với tôi. Sinatra, cà vạt sọc sệt, mũ phớt vành bẻ phía sau đầu, đang mỉm cười nhìn cặp đôi hoàn hảo của thập kỷ 50, một Romeo chảy chuốt trong bộ veston với nàng Juliet ngoại ô đeo khuyên ngọc trai và bộ váy đỏ nhỏ xinh. Trông họ như một cặp đôi thông thường, ta không thể tưởng tượng ra cảnh họ đi chơi cùng nhóm Rat Pack. Chú thích, một nhóm diễn viên nổi tiếng người Mỹ ở thập niên 60, chuyên khuấy động các sân khấu kịch ở Las Vegas mà Frank Sinatra, Dean Martin là những thành viên chủ chốt. Hết chú thích. Ở Vegas, nhưng họ trông như thể đã vắt ra được nhiều hạnh phúc từ thế giới này hơn bất kỳ ai. Và hồi nhỏ, tôi luôn thích ngắm cặp đôi ấy, vì tôi luôn nghĩ rằng trông họ giống cha mẹ tôi ở chính xác cái khoảnh khắc mà họ phải lòng nhau. Có ai đó từ ngoài vườn gọi tên tôi, nhưng tôi nhìn chằm chằm bìa, các ca khúc dành cho các tình nhân đang nhún nhảy, vờ là mình không nghe thấy gì. Người ta không làm ra được những điều đó nữa, tôi tự nhủ. Mọi người đều vui, Sid nói. Có vẻ ổn phết, tôi nói. Chúng tôi đã quay lại London và về căn hộ của cô. Peggy và Pat đang ngồi trên sofa xem băng Pocahontas. Lựa chọn của Peggy. Mệt mỏi vì đôi tiếng đồng hồ trong chiếc Beetle khò khè cũ kỹ của Sid. Hai đứa bắt đầu cãi cọ. Tôi muốn về nhà. Mọi người đều vui, Sid lặp lại. Pat thích quà của nó. Peggy ăn nhiều đến mức em sẽ chẳng phải cho nó ăn thêm gì cả tuần. Và em rất thích được gặp cha mẹ anh. Họ là những con người rất dễ mến. Ừ, mọi người đều vui cả, trừ anh. Em đang nói cái gì thế? Anh cũng vui mà. Không. Và điều làm em tổn thương, điều thực sự làm em tổn thương là anh còn không cố gắng vui. Cha mẹ anh đã cố gắng. Em biết họ yêu Gina, và em biết là chuyện này hẳn không dễ dàng gì với họ. Nhưng hôm nay, họ đã thực sự cố làm cho mọi chuyện suôn sẻ. Nhưng anh thì không thèm, phải không? Em muốn anh làm gì? Bắt đầu nhảy lambada sau vài lon Diet Coke. Anh đã vui hết cỡ có thể vui ở tiệc sinh nhật của một đứa con nít. Em là một người phụ nữ trưởng thành, và em có một đứa con, được chưa? Anh phải học cách làm quen với chuyện đó, Harry à. Vì nếu anh không thể, thì chúng ta chẳng có tương lai gì đâu. Anh thích Peggy, và anh với nó rất hòa hợp. Anh thích Peggy khi nó chỉ là một bé gái chơi đùa với con trai anh. Anh thích con bé khi nó chỉ là đứa trẻ con nhỏ xinh, dễ thương, chơi ngoan ngoãn trên sàn nhà anh. Thứ mà anh không thích là cái mà con bé giờ đã trở thành khi anh bắt đầu hẹn hò với em. Và đấy là cái gì? Tôi hỏi cô. Đống vỏ ốc của một gã đàn ông khác, cô nói. Đống vỏ ốc của một gã đàn ông khác. Cái đấy hơi nặng lời. Ta không thể tưởng tượng nổi cảnh Sinatra cho câu đấy vào một trong những bìa đĩa của mình.